Kinh Thiền Thủ Thiền Nhãn Quán Tham Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì. Phần tựa. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật Nên Tịch ở tại đạo tràng Bảo Trang Nghiêm trong cung điện của Quán Tham Bồ Tát trên núi Quang Minh. Tòa sư tử báo ngài ngồi, dùng toàn là vô lượng tạp bảo châu như ý đỡ trang nghiêm, và có 100 tràng phan báo treo xung quanh. Lúc bấy giờ Như Lai đang ngồi trên tòa báo và sắp muốn diện nói tổng trì. Khi ấy có vô số Bồ Tát cùng hội hợp với ngài. Tên các ngài là Tổng Trì Vương Bồ Tát, Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát và các vị khác như thế. Hết thể chư Đại Bồ Tát đều là những vị Đại Pháp Vương Tử đã được quán đảnh. Lại có vô lượng vô số các vị Đại Thanh Văn, tất cả đều tu hành ứng chân và đã chứng địa thứ 10 với ngài Đại Ấm Quang làm thượng thủ. Lại có vô lượng chư thiên từ cõi Phạm Thiên cùng hội hợp với Thiện Tra Phạm Thiên làm thượng thủ. Lại có vô lượng thiên tử từ các tầng trời ở cõi dục cùng hội hợp với Gobaka thiên tử làm thượng thủ. Lại có vô lượng hộ thớ tứ vương cùng hội hợp với Trì Quốc thiên vương làm thượng thủ. Lại có vô lượng trời, rồng, quý tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân cùng hội hợp với Thiên Đức Đại Long Vương làm thượng thủ. Lại có vô lượng thiên nữ từ các tầng trời ở cõi dục cùng hội hợp với thiên nữ đồng mục làm thượng thủ. Lại có vô lượng thần hư không, thần sông biển, thần suối nguồn, thần ao hồ, thần dược thảo, thần cây rừng, thần nhà cửa, thần đất, thần nước, thần gió, thần lửa, thần đất đai, thần núi, thần đá, thần cung điện và các vị thần như thế đều đến hội hợp. Tổng Trì Vương Bồ Tát thỉnh pháp. Lúc bấy giờ Quán Tham Bồ Tát từ trong đại hội bí mật phóng ánh sáng thần thông chiếu sáng các cõi nước trong 10 phương cùng tam thiên đại thiên thế giới này đều thành sắc vàng. Tất cả thiên cung, long cung và cung điện của chư tôn thần thấy đều chấn động. Sông lớn, sông nhỏ, biển cả, núi Thiết Vi, núi Diệu Cao, núi đất và núi đen cũng đều chấn động dữ dội. Nhật nguyệt hóa châu và ánh sáng của tinh tú thấy đều chẳng hiện. Khi Tổng Trì Vương Bồ Tát thấy tướng là hy hữu chưa từng có này, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và dùng cờ hỏi Phật là ai đã phóng ra tướng thần thông như thế. Ngài dùng cờ hỏi rằng, ai trong hôm nay thành chánh giác, phóng đại quang minh khắp thế này, 10 phương Phật độ đều xét vàng, đại thiên thế giới cũng như vậy. Ai trong hôm nay được tự tại, phóng ra hy hiệu sức uy thần, vô biên Phật quốc đều chấn động, cung điện long thần cũng chẳng an. Nay toàn đại chúng khởi lòng nghi, chẳng rõ nhân duyên sức của ai, là Phật Bồ Tát Đại Thanh Văn, Phạm Thiên Trời Ma hay Thiên Đế. Ngưỡng mong Thế Tôn Đại Từ Bi, giải nói thần thông do cớ đâu. Duyên khởi và phương pháp phát nguyện. Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ Tát: Thiện nam tử, các ông nên biết rằng nay ở trong pháp hội đây có một vị đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm Tự Tại, từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu đại từ đại bi và khéo có thể tu tập vô lượng môn tổng trì. Ngài vì muốn chúng sanh được sự an lạc nên đã bí mật phóng sức đại thần thông như thế. Khi Phật nói lời ấy xong, lúc bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, rồi hướng về Đức Phật, chắp tay và thưa rằng: Thưa Thế Tôn, con có đại bi tâm chú và bây giờ muốn tuyên thuyết, hầu khiến cho các chúng sanh được an lạc, tiêu trừ tất cả bệnh, được trường thọ và nhiều sự lợi ích, diệt trừ hết thể nghiệp ác trọng tội, lìa khỏi chướng nạn, trong tất cả pháp được thanh tịnh và các công đức đều tăng trưởng, thành tựu hết thể mọi căn lành, xa lìa tất cả những việc hãi sợ, và mau có thể mãn túc tất cả các điều cầu mong, kính mong Thế Tôn từ mẫn hứa cả. Đức Phật bảo: Thiện nam tử, ông vì lòng đại từ bi nên muốn tuyên thuyết thần chú để khiến chúng sinh an vui. Nay chính là lúc ông nên mau nói. Như Lai sẽ tùy hỷ và chư Phật cũng vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát lại thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhớ vào vô lượng ức kiếp thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thiên Quang Vương Tỉnh Trụ Như Lai. Đức Phật Thế Tôn kia đã thương xót con cùng tất cả chúng sanh, nên đã tuyên thuyết Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì. Ngài dùng bàn tay sắc vàng xoa trên đỉnh đầu của con và nói lời như vậy: Thiện nam tử, ông nên thọ trì tâm chú này để rộng vì hết thể chúng sanh trong đời ác vị lai mà làm cho họ an vui và được sự lợi ích lớn. Lúc đó con mới trụ ở địa thứ nhất, nhưng vừa nghe thần chú này liền siêu vượt đến địa thứ tám. Khi ấy do tâm sanh hoan hỷ, con liền phát lời thợ nguyện rằng: Vào đời vị lai, nếu con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, thì hãy khiến thân con lập tức đầy đủ ngàn tay ngàn mét. Sau khi phát nguyện xong, trên thân con tức khắc đều trọn đủ ngàn tay ngàn mét, khắp các quốc độ trong mười phương, đại địa chấn động sáu cách. 1000 Đức Phật trong mười phương đều phóng quang minh chiếu đến thân con cùng chiếu soi vô biên thế giới khắp mười phương. Từ đó về sau, con lại ở vô lượng đạo tràng và trong vô lượng pháp hội của chư Phật, lại có thể nghe và đích thân thọ trì thần chú này, tâm sanh thêm hoan hỷ, hưởng hở vô cùng và được siêu việt vô số ức kiếp sinh tử vi tớ. Từ đó đến nay, con thường trì tụng và chưa từng sao lãng. Do bởi trì chú này, nơi nào con sinh ra cũng luôn ở trước chư Phật, hóa sanh từ hoa sen và không thọ thân từ bào thai. Nếu có những vị bhikṣu, bhikṣu ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, đồng nam hay đồng nữ nào muốn thọ trì độc tụng và đối với các chúng sanh khởi lòng từ bi, thì trước tiên nên theo con phát thệ nguyện như vậy: Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm mở mắt trí tuệ. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện lành. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền diệu tuệ. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt ra biển khổ. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau đắc giới định đạo. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi tịch diệt. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau vào nhà vô vi. Quy mạng đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng núi đao tự gãy nát. Nếu con hướng dầu sôi tự khô cạn. Nếu con hướng địa ngục tự tiêu tan. Nếu con hướng ngạ quỷ tự no đủ. Nếu con hướng phi thiên, ác tâm tự điều phục. Nếu con hướng bàn sanh, tự đắc đại trí tuệ. Khi phát nguyện ấy xong, hãy chí tâm xưng niệm danh hiệu con và cũng như chuyên niệm đức bổn sư của con là Đức Phật Vô Lượng Thọ. Cứ đến mới tụng thần chú này, như mỗi đêm tụng đủ 5 lần, họ sẽ diệt trừ tỷ ức kiếp sanh tử trọng tội. Tất cả ước mong đều được như ý. Quán Thế Âm Bồ Tát lại thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu hàng trời người trì tụng đại bi chương cứu, thì lúc gần mạng chung, mười phương chư Phật đều đến và cầm tay hành giả. Như họ muốn vãng sanh ở Phật độ nào thì sẽ tùy theo sở nguyện mà đều được vãng sanh. Lại thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nếu chúng sanh nào trì tụng đại bi thần chú, như còn đọa ba đường ác, con nguyện sẽ không thành chánh giác. Nếu chúng sanh nào trì tụng đại bi thần chú mà chẳng được sanh ở quốc độ của chư Phật, con nguyện sẽ không thành chánh giác. Nếu chúng sanh nào trì tụng đại bi thần chú mà chẳng được vô lượng chánh định và biện tài, con nguyện sẽ không thành chánh giác. Nếu chúng sanh nào trì tụng đại bi thần chú mà tất cả mọi điều cầu mong đều chẳng được tuệ ý ở trong đời hiện tại, thì thần chú này không gọi là đại bi tâm tổng trì, duy trừ bất thiện và không chí thành. Nếu người nữ nào nhàm chán thân nữ và muốn thành thân nam tử, họ trì tụng chương cú của chú Đại Bi, như đời sau chánh chuyển thân nữ thành thân nam, con nguyện sẽ không thành chánh giác, giả sử dù sanh một chút lòng nghi thì sẽ không được tội. Nếu chúng sanh nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn nước uống của thường trụ, dù 1000 Đức Phật xuất hiện ở thế gian thì họ cũng chẳng có cơ hội sám hối, dù có sám hối thì cũng chẳng diệt trừ. Nhưng nay khi họ trì tụng Đại Bi thần chú, tội ấy liền tiêu tan. Nếu có người nào xâm chiếm cùng hao tổn tài vật và thức ăn nước uống của thường trụ, họ phải đối với 10 phương chư đạo sư sám hối thì mới diệt trừ. Nhưng nay khi họ trì tụng chú Đại Bi thì 10 phương chư Phật liền đến chứng minh, hết thảy tội chướng đều sẽ tiêu trừ. Tất cả nghiệp ác trọng tội, như là 10 nghiệp ác, 5 tội ngỗ nghịch, nhục mạ người khác, hủy bán pháp, phạm trai phá giới, hủy hoại chùa tháp, trộm cắp đồ vật của chư tăng và làm ô uế người tu tịnh hạnh, hết thảy đều sẽ diệt trừ. Duy trừ một việc, đó là với thần chú này sinh lòng hoài nghi, thì thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng chẳng được diệt mất. Hà huống là trọng tội. Mặc dù trọng tội tuy không lập tức diệt trừ, nhưng họ vẫn có thể tạo nhân duyên thành Phật về sau. 15 loại sanh tốt và 15 loại chết xấu. Lại thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, nếu hàng trời người trì tụng Đại Bi tâm chú, họ sẽ được 15 loại sanh tốt và không thọ 15 loại chết xấu. Những loại chết xấu đó là: 1. Không chết do đối khắc khốn khổ. 2. Không chết do đánh đập lao tù. 3. Không chết do oan gia kẻ thù. 4. Không chết do quân trận tương tàn. 5. Không chết do cọp sói thú dữ. 6. Không chết do rắn độc bọ cạp. 7. Không chết do nước dìm lửa đốt. 8. Không chết do trúng phải thuốc độc. 9. Không chết do trúng ngải làm hại. 10. Không chết do điên cuồng loạn trí. 11. Không chết do núi lở cay ngã. 12. Không chết do ác nhân trù ếm. 13. Không chết do tà thần ác quỷ. 14. Không chết do ác bệnh nghẹt nghèo. 15. Không chết do tự sát tự tử. Phàm ai trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ không bị 15 loại chết xấu và sẽ được 15 loại sanh tốt, như là: 1. Mọi nơi sanh ra thường có bậc hiền quân. 2. Thường sanh ở nước lành. 3. Thường gặp thời đại tốt. 4. Thường gặp bậc thiện hữu. 5. Các căn luôn đầy đủ. 6. Đạo tâm thuần thục. 7. Không phạm giới cấm. 8. Quyến thuộc có ân nghĩa và hòa thuận. 9. Tài vật ấm thực luôn phong phú. 10. Luôn được người khác cung kính trợ giúp. 11. Tài bảo của họ chẳng bị người cướp đoạt. 12. Mọi sự cầu mong đều được tội ý. 13. Trời rồng thiện thần thường hộ vợ. 14. Mọi nơi sanh ra đều thấy Phật nghe Pháp. 15. Khi nghe chánh Pháp liền liễu ngộ nghĩa thú thâm sâu. Nếu có người trì tụng Đại Bi thần chú thì sẽ được 15 loại sanh tốt như vậy. Tất cả trời người thường nên tụng trì và chớ sanh lười biếng. Quán Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết Đại Bi thần chú. Khi Quán Thế Âm Bồ Tát ở trước chúng hội nói lời ấy xong, Ngài chắp tay đứng thẳng và đối với chúng sanh khởi lòng Đại Bi, trên khuôn mặt mỉm cười và liền thuyết thần diệu chương cứu quán đại viên mãn vô ngại Đại Bi tâm tổng trì. Chú thuyết như vậy: Nam mô Ratna Trayaya, Nama Arya Valokete Swaraya, Bodhisattvaya, Maha Sattvaya, Maha Karunikaya, Om Sava Beyesu Tranatasya, Namaha Karita Imam Aryavalokete Swaram Davanam Anarakini Harite Mahapathasya Me Sawa Atha De Subam Acheyam Sawa Sadanaha Maha Sadana Maha Gama Ba Dhatu Tadiyatha Om Avaro He Loka Te Kara Te Ye Harite Maha Bodhisattva Saha Saha Mara Mara Mahe Mahe Athayang Guru Guru Kamang Duru Duru Pachayate Maha Pachayate Dara Dara Dariti Ishwaraya Chala Chala Mama Ba Maram Utsahi Ihi Ihi Sina Sina Arasang Waraha Salihi Basa Basang Wara Sayaha Hulo Hulo Mara Hulo Hulo Harite Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Amiteriya Narakini Darisinuna Baya Manaha Sawaha Siddhaya Sawaha Maha Siddhaya Sawaha Siddha Yoga Sawaraya Sawaha Anarakini Sawaha Amaranara Sawaha Sila Sam Amogaya Sawaha Saha Maha Asiddhaya Sawaha Cha Kila Asiddhaya Sawaha Badam Asitaya Sawaha Narakini Bhagaraya Sawaha Maharisam Karaya Sawaha Namo Ratna Jayaya Nama Ari Avalokete Sawaraya Sawaha Om Siddhyantu Mantra Badaya Sawaha Khi Quán Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết thần chú này xong, đại địa chấn động sáu cách, trời mưa hoa báu rải xuống rực rỡ, hết thảy mười phương chư Phật đều hoan hỷ, còn thiên ma ngoại đạo khiếp sợ đến lông tóc dựng đứng. Tất cả chúng hồi đều được chứng quả, có vị đắc quả nhập lưu, có vị đắc quả nhất lai, có vị đắc quả bất hoàn, có vị đắc đạo ứng chân, hoặc có vị đắc địa thứ nhất, địa thứ nhì, địa thứ ba, địa thứ tư, địa thứ năm và cho đến địa thứ mười, vô lượng chúng sanh phát khởi đạo tâm. Hình mạo và tướng trạng của thần chú. Lúc bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, chắp tay cung kính và thưa với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Lành thay thưa đại sĩ, tôi từ xưa đến nay đã dự qua vô lượng pháp hội của chư Phật, nghe đủ mọi pháp và tổng trì, song chưa từng nghe nói về thần diệu chương cứu vô ngại đại bi tâm tổng trì này. Kính mong đại sĩ vì tôi mà thuyết giảng hình mạo và tướng trạng của thần chú đó. Tôi và đại chúng vui thích muốn nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát bảo Phạm Vương rằng: Ông hỏi như vậy là vì muốn làm phương tiện lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ lược nói cho các ông. Quán Thế Âm Bồ Tát bảo rằng: Đây là tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm vô vi, tâm không nhiễm trước, tâm quán không, tâm cung kính, tâm khiêm tốn, tâm không tạp loạn, tâm không chấp trước bởi cái thấy và tâm hướng về đạo vô thượng. Nên biết các tâm như thế chính là tướng mạo của thần chú này, ông nên theo đó mà tu hành. Đại Phạm Thiên Vương thưa rằng: Thưa đại sĩ, tôi và đại chúng đã nhận biết tướng mạo của thần chú này, cỡ từ bây giờ sẽ thọ trì và chẳng dám lãng quên. Thiên nhãn chiếu kiến, thiên thủ hộ trì. Quán Thế Âm Bồ Tát bảo rằng: Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trì tụng thần chú này, thì nên phát khởi đạo tâm quảng đại để nguyện độ tất cả chúng sanh. Ân chê trì giới cùng đối với chúng sanh khởi tâm bình đẳng, luôn tụng chú này và chớ để gián đoạn. Lại nên tắm gội sạch sẽ và mặc y phục tinh sạch, trong tịnh thất treo tràng phan, thắp đèn, dùng hương hoa và ẩm thực trăm vị để cúng dường. Họ nên nhiếp tâm vào một nơi, quyết không có duyên khác, và như pháp tụng trì. Khi ấy sẽ có Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, cùng vô lượng tiên thần đến chứng minh và làm tên thơm sự linh nghiệm. Lúc bấy giờ ta sẽ dùng ngàn mét chiếu soi, ngàn tay nâng đỡ. Từ đó về sau, họ đều có thể biết và thông đạt mọi sách vở của thế gian, cùng hết thể pháp thuật của ngoại đạo và cũng như điển tịch minh luận. Người trì tụng chú này, 84.000 loại bệnh của thế gian đều sẽ trị lành và chẳng bệnh nào là không lành. Họ lại cũng có thể sai khiến tất cả quỷ thần cùng hàng dẹp chúng thiên ma và chớ phục các ngoại đạo. Nếu có ai đang tụng kinh hay ngồi thiền ở trên núi hẻo lánh mà như có sơn tinh sơn yêu cùng chúng quỷ thần yêu quái đến náo loạn và làm tâm của hành giả chẳng được an định, họ nên tụng chú này một lần thì chúng quỷ thần đó đều bị trói lại. Nếu ai có thể như pháp tụng trì và đối với chúng sanh khởi lòng từ bi, ta sẽ sai tất cả thiện thần, Long Vương và Kim Cang Mật Tích thường theo hộ vợ và chẳng bao giờ rời xa, bảo hộ người ấy như bảo hộ chồng con mắt và tánh mạng của chính họ. Quán Tham Bồ Tát nói cờ sắc lệnh rằng: ta sai Mật Tích, Kim Cang Sĩ, Hóa Đầu Thiết Câu, Giải Oán Kết, Tám Bồ Lực Sĩ, Sankara, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Tự Tại, Nhân Sanh Bổn, Uy Như Thần Vương, Kapila, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Bà Cấp, Sa Lâu La, Mãn Thiện Sa Bát, Chân Đà La, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Tác Già, Ma Hòa La, Ủng Hình Sứ Quỷ, Bán Chỉ La, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Tất Bà, Già La Vương, Ưng Đức Tỳ Đa, Tác Hòa La, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Phạm Thiên, Tam Bát La, Ngũ Bộ Tịnh Cư và Diêm Vương, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Thiên Đế, Tam Thập Tam, Đại Biện Công Đức và Đà Na, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Trì Quốc, Đông Thiên Vương, Thần Mẫu Nữ Quỷ, chúng đại lực, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Tên Trưởng, Nam Thiên Vương, Quán Mục Thiên Vương, Đa Văn Vương, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Kim Sích, Khổng Tước Vương, 28 bộ đại tiên chúng, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Bảo Hiền, Tiệp Tặc Tướng, Mật Thần Đại Tướng, Phật La Bà, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Hỷ Lạc, Hiền Hỷ Long, Cực Xú Khí Long, Hải Long Vương, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Phi Thiên, Tầm Hương Thần, Xí Điểu Nghi Thần, Đại Mãn Xà, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Ta sai Thủy Hỏa, Lôi Điện Thần, Chúa Quỷ Ứng Hình, Quỷ Hút Tinh, thường luôn ủng hộ người thọ trì. Chư thiện thần này cùng với vua rồng và thần mẫu nữ, mỗi vị có 500 đại lực tiệp tặc làm quyến thuộc. Họ thường theo ủng hộ người trì tụng Đại Bi Thần Chú. Nếu có người tụng chú này và một mình ngủ nơi núi rừng hoang vắng, các thiện thần ấy đều sẽ thay phiên túc trực và đuổi trừ tai chướng. Nếu có người ở trong rừng sâu như bị lạc mất phương hướng và tụng chú này, thì thiện thần và Long Vương sẽ hóa thành thiện nhân để chỉ dẫn đúng đường. Giả như ở núi rừng hoang dã và cần nước hoặc lửa, Long Vương sẽ hóa hiện ra nước và lửa. Quán Tham Bồ Tát lại vì người trì tụng nên nói bài cờ mát mẻ để tiêu trừ tai họa. Như vào rừng sâu trốn hoang vu, gặp phải cọp sói các thú dữ, xà rắn sơn yêu loài thủy quái, nghe tụng chú này chẳng thở hại. Như bên sông hồ ra biển khơi, rắn độc thuần luồng loài cá kình, tiệp tặc bạo ác cá ba ba, nghe tụng chú này tự ẩn xa. Như gặp quân dẹt oán tẹt vây, hoặc bị ác nhân cướp tài bảo, chí thành xưng tụng đại bi chú, chúng khởi từ tâm về chốn cũ. Như bị luật vua quan bắt giữ, gông cùm xiềng xích tống giam tù, chí thành xưng tụng đại bi chú, quan sẽ khai ân phóng thích về. Như vào ngoại đạo nhà nuôi ngải, ẩm thực bỏ thuốc muốn làm hại, chí thành xưng tụng đại bi chú, thuốc độc biến thành cam lộ tương. Sáng phụ đương lúc sanh nở khó, tà ma chướng nạn khổ đau xiết, chí tâm sân niệm đại bi chú, quỷ thần thoái lui sanh dở dàng. Ác long dịch quỷ phun khí độc, bệnh sốt lây lan tánh mạng nguy, chí thành sân tùng đại bi chú, thọ mạng chuyển tên dịch bệnh trừ. Quý rồng hoành hành các độc sơn, mục nhọt lỡ luyết khổ chánh kham, chí tâm sơn tùng đại bi chú, tam thổi nơi đó độc thủng tiêu. Chúng sinh ác trược khởi lòng ác, trừ ốm bùa chú kết oán thù, chí tâm sơn tùng đại bi chú, thư ốm quay ngược lại kể gây. Chúng sinh ác loạn khi pháp diệt, dâm dục lửa hừng tâm điên đảo, chán vợ bỏ chồng đi ngoại tình, ý tà ngày đêm chẳng tạm đình. Như lại xưng tùng đại bi chú, dâm dục lửa diệt tà tâm trừ, nếu ta rộng khen công lực chú, một kiếp xưng tán chẳng tận cùng. Uy lực quán đại của chú đại bi. Lúc bây giờ Quán Thâm Bồ Tát bảo Đại Phạm Thiên Vương rằng: nếu có người tụng chú này 5 lần, rồi lấy sợi chỉ 5 màu để làm dây đeo, niệm 21 lần như vậy, cứ mỗi lần chú xong 1 lần thì cột thành 1 cuốc. Khi xong, đeo sợi dây 5 màu vào nơi cổ, thần chú này đã có 99 ức hành hà sa chư Phật quá khứ đã tuyên thuyết. Tất cả chư Phật kia sẽ khiến những hành giả đang tu hành sáu độ mà vẫn chưa viên mãn, họ sẽ mau viên mãn. Những ai chưa phát khởi đạo tâm, họ sẽ mau phát tâm. Nếu có ai tu pháp thanh văn mà chưa chứng quả, họ sẽ mau chứng quả. Nếu có các vị thần hoặc vị tiên nhân nào trong tam thiên đại thiên thế giới mà còn chưa phát khởi đạo tâm vô thượng, họ sẽ mau phát tâm. Nếu có những chúng sanh nào chưa có lòng tin sâu nơi pháp đại thừa, do uy lực của thần chú này nên sẽ khiến cho hạt giống của pháp đại thừa tăng trưởng. Do bởi sức từ bi và phương tiện của ta nên sẽ làm cho sự tu hành của họ đều được thành tựu. Nếu có chúng sanh nào trong tam thiên đại thiên thế giới bị đọa nơi tâm tối của ba đường ác, nhưng khi nghe thần chú này của ta, họ đều sẽ xa lìa khổ ách. Nếu có vị Bồ Tát nào chưa lên trụ thứ nhất thì họ sẽ mau được, thậm chí họ sẽ đắc trụ thứ 10 và cho đến quả vị Phật. Họ tự nhiên sẽ thành tựu 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp. Nếu có người đang tu pháp thanh văn mà nghe thần chú này chừng một lần thoáng qua tai, rồi họ biên chép thần chú này, dùng trực tâm tu hành và như pháp an trụ, thì bốn quả của bậc đạo nhân sẽ vô cầu tự đắc. Khi có người trì tụng chú này, họ sẽ khiến cho sông hồ và bốn biển lớn trong tam thiên đại thiên thế giới vột phun, lại làm cho núi non, vách đá, núi diệu cao cùng núi thiết vi dao động và vỡ nát như vi trần. Chúng sanh trong đó đều sẽ phát khởi đạo tâm vô thượng. Nếu có những chúng sanh nào ở đời hiện tại có điều mong cầu, hãy nên trong 21 ngày ăn chay trì giới thanh tịnh và tụng thần chú này, họ tất sẽ được như sở nguyện. Tất cả nghiệp ác từ sanh tử này đến sanh tử kia thấy đều trừ sạch. Hết thể chư Phật và Bồ Tát cùng Phạm Vương, Nên Thiên Đế, bốn vị Thiên Vương và Thiên Thần Long Vương trong tam thiên đại thiên thế giới thấy đều biết và chứng minh việc ấy. Nếu có hàng trời người tụng trì thần chú này, vì đó như tắm gội trong ao suối, sông hồ hay biển lớn, khi những chúng sinh trong đó được nước của người này tắm thấm đến thân chúng, thì tất cả nghiệp ác trọng tội của chúng thấy đều diệt trừ. Chúng sẽ liền được chuyển sanh tịnh độ ở phương khác, hóa sanh từ hoa sen và chén thọ thân sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm bước hay sanh ra từ trứng. Hà huống là chính người thọ trì độc tụng. Nếu có người đang đi trên đường và trì tụng chú này, khi ngọn gió thổi qua thân thở cùng y phục của người ấy, như có những chúng sanh nào được làn gió kia chạm đến, thì hết thể nghiệp ác và trọng chướng của chúng tất đều diệt trừ. Chúng sẽ chẳng còn thọ báo ở ba đường ác và thường sanh vào cõi Phật. Vì thế nên biết rằng phước đức và quả báo của người thọ trì thần chú này thật không thể nghĩ bàn. Phạm ai trì tụng thần chú này thì từ trong miệng phát ra tiếng nói hoặc lành hay dữ, tất cả thiên ma ngoại đạo và thiên long quỷ thần nghe đó đều là thanh tịnh pháp âm, và họ sẽ khởi tâm cung kính cùng tôn trọng người ấy như Phật. Ông nên biết người trì tụng thần chú này tức là Phật thân tạng, bởi 99 ức hàng hà sa chư Phật đều thương mến người ấy. Ông nên biết người đó tức là Quang Minh Tạng, bởi tất cả Như Lai đều chiếu hào quang đến người ấy. Ông nên biết người đó là Từ Bi Tạng, bởi người ấy luôn dùng thần chú để cứu hộ chúng sanh. Ông nên biết người đó là Diệu Pháp Tạng, bởi người ấy rộng nhiếp hết thể các môn tổng trì. Ông nên biết người đó là Thiền Định Tạng, bởi trăm ngàn chánh định đều hiện ra trước người ấy. Ông nên biết người đó là hư không tạng, bởi người ấy thường dùng không tuệ để quán chúng sanh. Ông nên biết người đó là vô ý tạng, bởi trời rồng và thiện thần luôn hộ trì người ấy. Ông nên biết người đó là diệu ngữ tạng, bởi trong miệng của người ấy có tiếng tổng trì vang ra không ngừng. Ông nên biết người đó là thường trụ tạng, bởi ba tai họa của ác kiếp chẳng thể hoại diệt người ấy. Ông nên biết người đó là giải thoát tạng, bởi thiên ma ngoại đạo không thể cản trở người ấy. Ông nên biết người đó là dược vương tạng, bởi người ấy thường dùng thần chú để chữa trị cho chúng sanh. Ông nên biết người đó là thần thông tạng, bởi người ấy du hành các cõi nước của chư Phật đều được tự tại. Công đức của họ, tán dương chẳng thể cùng tận. Phương pháp kết giới và pháp tiêu tai. Thiện nam tử, nếu lại có người nhàm chán nỗi khổ của thế gian và mong cầu trường thọ an vui, họ nên kết giới ở một nơi yên tĩnh và thanh tịnh. Người ấy nên chú 108 lần vào thức ăn nước uống trước khi dùng, hoặc vào y phục, hương đốt hay thuốc thang, thì họ chắc chắn sẽ được sống lâu. Nếu có thể kết giới như pháp và y pháp thọ trì, tất cả sở nguyện sẽ thành tựu. Họ có thể kết giới bằng cách chú 21 lần vào con dao rồi rạch xuống đất để kết giới, hoặc chú 21 lần vào chén nước sạch rồi rưới ở khắp nơi để kết giới, hoặc chú 21 lần vào những hạt cải trắng và rải ở bốn hướng để kết giới, hoặc dùng tâm khởi tưởng đến nơi kết giới, hoặc chú 21 lần vào tro sạch của lò hương và dùng để kết giới, hoặc chú 21 lần vào sợi dây năm màu và dây vòng quanh bốn phía để kết giới. Cách nào ở trên cũng đều được. Nếu có thở như pháp thọ trì thì tự nhiên sẽ đạt hiệu quả. Nếu có người nghe tên của thần chú này mà còn diệt trừ vô lượng kiếp sanh tử trọng tội, hào hướng là người đó tụng trì. Nếu có người trì tụng thần chú này, ông nên biết người ấy đã từng cúng dường vô lượng chư Phật cùng gieo trồng căn lành rộng lớn. Nếu có người trì tụng thần chú này là vì họ muốn bạc trừ khổ nạn cho các chúng sanh, ông nên biết người ấy đầy đủ tâm đại bi và chẳng bao lâu sẽ thành Phật. Khi thấy có chúng sanh nào, người đó đều tụng chú này để khiến cho tai họ nghe được và sẽ tạo nhân duyên nơi Phật đạo. Công đức người này thật vô lượng vô biên, ngợi khen chẳng thể cùng tận. Nếu có người với tâm thanh tịnh chí thành, an chay trì giới và vì tất cả chúng sanh mà sám hối nghiệp tội đời trước của họ, cũng như sám hối hết thể nghiệp ác của chính mình từ vô lượng kiếp đến nay, người ấy tụng thần chú này một cách rành rẽ và từng âm từng tiếng chẳng bị đứt quãng, người đó sẽ liền chứng bốn quả của bậc đạo nhân ngay trong đời hiện tại. Người đó sẽ có các căn lanh lợi, trí tuệ quán sát cùng thiện xảo phương tiện. Địa thứ 10 còn chứng được không khó, hà huống là những phước báo tí ti của thế gian, cầu gì được nấy, không gì chẳng tội. Nếu muốn sai khiến quỷ thần, hãy lấy một cái đầu lâu ngoài hoang dã và rửa cho sạch, rồi ở trước hình tượng thiên nhãn thiết lập đàn tràng và dùng muôn loại hương hoa cùng ẩm thực được cúng tế mỗi ngày như thế. Đến ngày thứ 7, quỷ sẽ hiện thân và tùy người sai khiến. Nếu muốn triệu thỉnh bốn vị thiên vương, hãy trì chú này vào hương đàn rồi mang đi đốt. Do bởi tâm đại bi và nguyện lực thâm trọng của vị Bồ Tát này, nên cũng làm cho uy lực của thần chú đó quảng đại như vậy. Phật bảo ngài khánh hỷ. Nếu có quốc gia nào khi tai nạn khởi lên mà quốc vương của nước đó dùng chánh pháp trị quốc, khoan hồng lơ dân, phóng sanh động vật, lại không đàn áp dân chúng và ân xá tội nhân, như có thở trong 7 ngày 7 đêm, thân tâm ngài tinh tấn và trì tụng đại bi tâm tổng trì thần chú này, thì sẽ khiến cho tất cả tai nạn của nước kia thấy đều diệt trừ, ngũ cốc tươi tốt và muôn dân an lạc. Lại nữa, nếu trong nước bị ngoại bang oán địch cứ đến xâm lăng và nhiễu loạn, bách tánh bất an, đại thần mưu phản, dịch bệnh hoành hành, lũ lụt và hạn hán thất thường hay nhật nguyệt biến đổi, giả sử có đủ mọi tai nạn như thế khởi lên, thì hãy tạo một hình tượng của thiên nhãn đại bi tâm với mặt xoay về hướng tây, rồi dùng muôn loại hương hoa tràn phan lạng báu hoặc ẩm thực trăm vị mà chí tâm cúng dường. Vị quốc vương này như lại có thở trong 7 ngày 7 đêm với thân tâm tinh tấn và trì tụng thần diệu chương cứu của thần chú này, thì ngoại bang oán địch liền tự hàng phục, chúng sẽ rút lui và không còn quấy nhiễu hay não loạn nữa. các nước sẽ cùng nhau mở cửa giao thiệp và trở nên thân thiện. Các vị vương tử cùng ven võ bách quan sẽ hết mực trung thành, vương hậu, vương phi và cung nữ sẽ hiếu kính nhà vua. Trời rồng quý thần sẽ ủng hộ nước đó, mưa gió đúng mùa, cây ăn trái sum suê, dân chúng sống trong cảnh thái bình. Lại nữa, nếu trong nhà của ai gặp phải bệnh nguy kịch hay trăm điều quái dị xảy ra, tà ma quỷ thần náo loạn, nhà cửa sa sút, hoặc ác nhân đi rêu rao nói xấu toan mưu hại, khiến cho người lớn kẻ nhỏ trong ngoài bất hòa, thì họ nên thiết lập đàn tràng và hướng về tượng của Thiên Nhãn Đại Bi, rồi chí tâm tưởng niệm Quán Thâm Bồ Tát và tụng thần chú này 1000 lần, thì các việc ác như trên thấy đều tiêu trừ và sẽ an ổn mãi về sau. Các danh hiệu của thần chú. Ngài kính hỷ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thần chú này tên là gì và chúng con thọ trì như thế nào? Phật bảo Ngài kính hỷ: Thần chú này có rất nhiều tên, như là Quảng Đại Viên Mãn, Vô Ngại Đại Bi, Cứu Khổ Thần Chú, Duyên Thọ Thần Chú, Diệt Ác Thú Thần Chú, Phá Ác Nghiệp Chướng Thần Chú, Mãn Nguyện Thần Chú, Tùy Tâm Tự Tại Thần Chú và Tóc Siêu Thiện Địa Thần Chú. Ông nên thọ trì như vậy. Ngài khinh hỷ bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị Đại Bồ Tát này khéo có thể tuyên thuyết thần chú như thế, danh hiệu của Ngài là gì? Đức Phật bảo: Danh hiệu của vị Bồ Tát này là Quán Thế Âm Tự Tại, cũng tên là Nhiên Sách, hay còn gọi là Thiên Quang Nhãn. Thiện Nam Tử, Quán Thế Âm Bồ Tát này đây có sức uy thần không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp thuở quá khứ, Ngài đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do bởi nguyện lực đại bi, Ngài muốn phát khởi tất cả chư Bồ Tát mang đến sự an lạc và điều mãn nguyện cho các chúng sanh, nên thị hiện làm Bồ Tát. Đại chúng các ông, chư Đại Bồ Tát, Phạm Vương, Nền Thiên Đế cùng Long Thần đều phải cung kính và trở nên xem nhẹ. Hết thảy trời người phải luôn cúng dường và thường xuyên niệm danh hiệu của Ngài. Họ sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội và đến lúc mạng chung sẽ vãng sanh về vất độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Đại Bi Diệu Pháp. Phật bảo Ngài khinh hỷ: Thần chú này do Quán Thâm Bồ Tát tuyên thuyết là chân thật bất hư. Nếu muốn thỉnh vị Bồ Tát này đến, hãy chú vào hương an tắc 21 lần rồi mang đi đốt, Bồ Tát sẽ liền đến. Nếu có người bị hồn mèo nhập thân, hãy lấy sọ của con mèo đã chết mang đi đốt thành tro, rồi trộn với bùn sạch và nện thành hình tượng con mèo. Sau đó ở trước tượng của Thiên Nhãn, chú 108 lần vào một con dao bén, và vừa chú vừa kết tượng mèo thành 108 khúc, tụng chú 1 lần rồi kết 1 miếng. Khi xong, hãy gọi tên con mèo 1 lần, lập tức hồn của mèo sẽ rời xa vĩnh viễn. Nếu có người bị bỏ ngải, hãy lấy hương long não và trộn với hương an tất, mỗi phần bằng nhau, sau đó đổ vào một bát tĩnh hoa thủy. Khi xong, hãy mang đi nấu thành một chén và ở trước tượng của Thiên Nhãn chú 108 lần rồi lấy uống, lập tức sẽ trừ. Nếu có người bị rắn độc hay bọ cạp cắn, hãy lấy bột của củ gừng khô rồi chú vào đó 7 lần và đắp lên chỗ bị cắn trúng, lập tức sẽ khỏi. Nếu có người bị kẻ oán thù mưu hại, hãy lấy đất, bột hay sáp để nện làm tượng hình của họ, rồi ở trước hình tượng của Thiên Nhãn chú 108 lần vào một con dao bén. Khi chú 1 lần, kết 1 khúc và gọi tên người kia 1 lần. Sau đó hãy lấy 108 khúc đi đốt hết, người kia lập tức sẽ hoan hỷ và kính mến bạn cho đến trọn đời. Nếu có người mắt bị hư hoại, như bị mờ hay bị mù, hoặc mắt bị che bởi một quầng trán hay một màng đỏ, hãy lấy mỗi thứ 1 trái của Haritaki, Amalaki và Vibitaki mang đi nghiền thành bột. Trong lúc nghiền nát, miệng niệm Phật và chớ đỡ người sáng phụ mới sanh cùng heo hoặc chó trông thấy. Sau đó hãy trộn với mật ong trắng hay với sữa người. Nếu dùng sữa người thì phải là sữa của người mẹ sanh con trai. Sữa từ sáng phụ sanh con gái sẽ không thành. Khi đã trộn thuốc xong, hãy đến trước tượng của Thiên Nhãn chú 108 vào phương thuốc rồi đắp lên mắt. Suốt 7 ngày phải ở trong phòng kín và tránh gặp gió. Sau đó mới gỡ ra, nhãn thị sẽ hoàn phục và sẽ không còn quầng trán hay màng đỏ che nữa, mắt sẽ sáng rõ. Nếu có người bị bệnh sốt rét, hãy lấy da của cọp, sói hoặc da beo và chú 21 lần lên đó, rồi khoác vào trên thân mình, bệnh sẽ lành. Trong các loại da, da sư tử là hơn hết. Nếu có người bị rén độc cắn, chú 21 lần vào rấy tai của người bị cắn và xoa vào chỗ đó, độc sẽ trừ. Nếu có người bị bệnh sốt rét dữ dội và đã vào tiêm đến độ muốn chết, hãy lấy một chén chất nhựa keo tiết ra từ cây đào, hòa với nước trong và mang đi nấu thành nửa chén. Khi xong, chú 7 lần lên đó và lấy cho người bệnh uống hết trong một hơi, bệnh liền tiêu trừ. Nhớ là đừng nhờ người nữ đi nấu thuốc. Nếu có người bị quỷ nhập hoặc có quỷ khống chế tử thi, hãy lấy hương an tất, chú 21 lần rồi mang đi đốt và xông dưới lỗ mũi của nạn nhân. Sau đó hãy lấy tro vo thành 7 viên lớn như cục phân của con thỏ, rồi chú 21 lần lên đó và uống hết 7 viên ấy, lập tức sẽ khỏi. Trước và sau đó nhớ đừng uống rượu, ăn thịt, dùng 5 loại thực vật hôi nồng hoặc nói lời ác. Hoặc một cách nữa là lấy vị thuốc hùng hoàng trộn với hạt cải trắng và muối hột. Chú 21 lần lên đó và mang đi đốt ở dưới gầm giường của người bị nhập. Ma quỷ hành bệnh kia liền tháo chạy và chẳng còn dám nán lại. Nếu có người bị điếc, chú 21 lần vào dầu mè và nhỏ vào lỗ tai thì sẽ lành. Nếu có người một bên của thân thở bị tê liệt, làm cho mũi nghẹt và tay chân không cử động được, hãy lấy dầu mè nấu với hương thanh mộc, rồi chú 21 lần và thoa trên thân thì sẽ lành hẳn vĩnh viễn. Một phương pháp khác là chú 21 lần vào bơ bò nguyên chất và xoa lên thân cũng được lành. Nếu có sản phụ bị sanh khó, chú 21 lần vào dầu mè và thoa lên rốn cùng trong ngọc môn, tức liền sanh dễ dàng. Nếu thai nhi của phụ nữ mang thai bị chết trong dạ con, hãy lấy một lạng cỡ lớn của cỏ ngưu tất trộn với 2 chén nước trong và nấu thành một chén. Rồi chú 21 lần và lấy cho uống, thai nhau liền ra khỏi. Người mẹ cũng chẳng bị đau đớn. Như thai nhau còn không ra, hãy tiếp tục cho người mẹ uống thuốc một lần nữa, thì thai nhau sẽ ra khỏi và người mẹ cũng được bình yên. Nếu có người bị đau tim đột ngột, đau không thở tả, đây gọi là độn thi chú. Hãy lấy cây hương huân lục, gọt khúc đầu thành hình chóp và chú 21 lần vào đó, rồi dùng miệng hút và nuốt nước từ cây tiết ra. Không giới hạn là hút nhiều hoặc ít là bao nhiêu, nước tiết ra của cây sẽ làm cho người đó tiêu chảy nôn mửa, sau đó liền sẽ lành. Hãy thận trọng đừng ăn 5 loại thực vật hôi nồng cùng rượu thịt. Nếu có người bị lửa đốt, hãy lấy phân tươi của con bò đen và chú 21 lần lên đó, rồi thoa lên chỗ phóng thì sẽ hết. Nếu có người bị loài trùng cắn tim, chú 21 lần vào nửa chén nước tiểu của con ngựa trắng, rồi lấy uống thì sẽ liền dứt trừ. Nếu là bệnh nặng, hãy dùng hết một chén, sau đó con sâu cắn đuôi con trước và nối nhau như sợi dây mà ra đường đại tiện. Nếu có người bị móng tay chân đâm vào thịt làm cho ơ ẩm, hãy lấy lá lan tiêu vò nát, chú 21 lần và đắp lên chỗ đau, rồi nhổ gốc móng ra và lập tức sẽ được lành. Nếu có người bị muỗi độc chích trúng mắt, hãy vét nước phân tươi của con lừa và chú 21 lần lên đó, rồi nhỏ lên mắt bị chích vào buổi tối trước khi ngủ thì sẽ được lành. Nếu có người bị đau bụng, hãy hòa 21 miếng muối hột với một chén tỉnh hoa thủy, sau đó chú 21 lần, rồi uống nửa chén thì sẽ khỏi. Nếu có người mắt bị bầm đỏ, trong mắt có cục thịt lồi lên, hoặc con ngươi có màng che khuất, hãy lấy lá cẩu kỷ giả nát và chú 21 lần vào nước vét đó. Sau đó, lấy đồng tiền bạc xanh đỡ vào nước vét qua đêm. Ngày kế, hãy chú thêm vào đó 7 lần và nhỏ lên mắt thì sẽ lành. Nếu có người ban đêm hay nhút nhát và hãy sợ đến nỗi lúc ra vào đều kinh sợ, hãy làm một sợi dây từ sợi chỉ trắng và chú 21 lần. Khi chú một lần, thét một cuốc. Sau đó hãy lấy đeo trên cổ, thì những việc sợ hãi sẽ liền tiêu trừ. Không chỉ tiêu trừ những việc sợ hãi mà cũng diệt trừ được tội. Nếu có người trong nhà xảy ra các tai nạn, hãy lấy nhánh cây lựu phân ra thành 1080 khúc. Ở hai bên đầu của mỗi khúc bôi bơ và mật ong, sau đó chú một lần vào mỗi khúc rồi mang đi đốt. và đốt hết 1080 khúc với phương pháp như thế, thì tất cả tai nạn tất đều diệt trừ. Pháp này phải nên ở trước tượng của Thiên Nhãn mà làm như vậy. Nếu chú 21 lần vào cây bạch xương bồ và cột trên tay phải, thì tất cả trận đấu hay luận nghị đều sẽ được hơn người. Nếu lấy lá hoặc nhánh hay cuống của cây cẩu kỷ, kết chúng thành miếng và bôi ở hai bên đầu của mỗi miếng với bơ và mật ong tránh. Sau đó, chú một lần vào mỗi miếng rồi mang đi đốt. Hãy đốt hết 1080 miếng với phương pháp như thế. Mỗi ngày ba thời khác nhau, chú 1080 lần và làm như vậy cho đến 7 ngày. Như một vị chú sư, bạn sẽ tự khai ngộ và có trí tuệ thông triệt. Nếu có người muốn hàng phục đại lực quý thần, chú 49 lần vào cây gỗ hoàng tử rồi mang đi đốt. Đừng quên bôi bơ và mật ong và phải hành pháp này trước tượng của đại bi tâm. Nếu lấy một lạng ngưu hoàng cỡ lớn bỏ vào trong bình lưu ly, rồi đỡ ở trước tượng đại bi tâm và chú 108 lần, sau đó bôi lên thân mình và chấm trên trán, thì tất cả thiên long quỷ thần, người cùng phi nhân thấy đều sẽ hoan hỷ. Nếu có người bị gông cùm xiềng xích, chú 108 lần vào phân của con chim bồ câu tránh, rồi xoa lên hai tay và chà vào ổ khóa. Ổ khóa tức sẽ tự mở ra. Nếu vợ chồng bất hòa và mối quan hệ như lửa với nước, hãy lấy đuôi lông của chim uyên ương đỡ ở trước tượng đại bi tâm, rồi chú 1080 lần và mang theo trong mình, thì phu thơ sẽ tương thân tương ái và tôn trọng vui vẻ đến trọn đời. Nếu cây ăn trái bị sâu bọ ăn hoặc ruộng lúa bị chúng làm hại, chú 21 lần vào tro sạch của lò hương hoặc cát tráng hay nước trong, rồi rưới xung quanh nơi trồng trọt thì loài sâu bọ sẽ liền rời khỏi. Cây ăn trái được nước trì chú lưới rên, sâu bọ sẽ không còn dám ăn nữa. 42. Tây và Mét. Phật bảo ngài khánh hỷ. 1. Như muốn vật quý cùng đủ mọi đồ trân bảo, hãy dùng như ý châu thủ. 2. Như muốn cầu an bởi nhiều sự chén được yên ổn, hãy dùng quyến sách thủ. 3. Như muốn trừ các chứng bệnh trong người, hãy dùng bảo bát thủ. 4. Như muốn hàng phục tất cả yêu tinh quỷ thần, hãy dùng bảo kiếm thủ. 5. Như muốn hàng phục tất cả thiên ma chúng thần, hãy dùng kim cang thủ. 6. Như muốn tồi phục tất cả oán địch, hãy dùng kim cang sử thủ. 7. Như muốn trừ các điều sợ hãi ở những nơi bất an, hãy dùng thí vô úy thủ. 8. Như muốn mắt sáng do mắt mờ chẳng thấy, hãy dùng nhật tinh bảo thủ. 9. Như muốn cầu mát mẻ do bị sốt hay trúng độc, hãy dùng nguyệt tinh bảo thủ. 10. Như muốn cầu phong quan tiến chức, hãy dùng bảo cung thủ. 11. Như muốn sớm gặp các bạn lành, hãy dùng bảo tiễn thủ. 12. Như muốn trừ các bệnh trên thân, hãy dùng dương chi thủ. 13. Như muốn trừ chướng nạn xấu ác, hãy dùng bạch phất thủ. 14. Như muốn tất cả quyến thuộc hòa vui, hãy dùng bảo bình thủ. 15. Như muốn trừ tất cả cọp, sói, beo và các thú dữ, hãy dùng bàn bài thủ. 16. Như muốn lìa khỏi các nạn pháp luật ở mọi nơi mọi lúc, hãy dùng việc phủ thủ. 17. Như muốn có đầy tớ gái trai, hãy dùng ngọc hoàng thủ. 18. Như muốn đủ mọi công đức, hãy dùng bạch liên hoa thủ. 19. Như muốn được vãng sanh về tịnh độ ở mười phương, hãy dùng thanh liên hoa thủ. 20. Như muốn đại trí tuệ, hãy dùng bảo kính thủ. 21. Như muốn diện kiến hết thảy mười phương chư Phật, hãy dùng tử liên hoa thủ. 22. Như muốn tìm kho tàng trong đất, hãy dùng bảo khiếp thủ. 23. Như muốn thành tiên đạo, hãy dùng ngũ sắc văn thủ. 24. Như muốn sanh lên cõi phạm thiên, hãy dùng hồ bình thủ. 25. Như muốn sanh lên các thiên cung, hãy dùng hồng liên hoa thủ. 26. Như muốn đẩy lui nghịch tịch phương khác, hãy dùng bảo kích thủ. 27. Như muốn hô triệu tất cả chư thiên thiện thần, hãy dùng bảo loa thủ. 28. Như muốn sai khiến tất cả quỷ thần, hãy dùng độc lâu trượng thủ. 29. Như muốn mười phương chư Phật mau đến thọ ký, hãy dùng sổ châu thủ. 30. Như muốn thành tựu hết thể các phẩm âm thượng diệu, hãy dùng bảo đạt thủ. 31. Như muốn lời nói biện tài và thiện xảo vi diệu, hãy dùng bảo ấn thủ. 32. Như muốn thiện thần cùng Long Vương thường đến ủng hộ, hãy dùng thiết câu thủ. 33. Như muốn từ bi bảo hộ tất cả chúng sanh, hãy dùng tích trượng thủ. 34. Như muốn hết thể chúng sanh luôn cung kính và thương yêu lẫn nhau, hãy dùng hợp trưởng thủ. 35. Như muốn nơi nào sanh ra cũng đều không lìa xa chư Phật, hãy dùng hóa Phật thủ. 36. Như muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật và không còn thọ thân từ bào thai, hãy dùng hóa cung điện thủ. 37. Như muốn đa văn học rộng, hãy dùng bảo kinh thủ. 38. Như muốn từ thân này cho đến mãi khi thành Phật, đạo tâm sẽ không bao giờ thoái chuyển, hãy dùng bất thoái chuyển kim luân thủ. 39. Như muốn mười phương chư Phật mau đến xoa đảnh thọ ký, hãy dùng đảnh thượng hóa Phật thủ. Như muốn trái cây, rau củ quả và các loại hạt tươi tốt, hãy dùng bồ đào thủ. 41. Như muốn khiến cho tất cả hữu tình đối khác được mát mẻ, hãy dùng cam lộ thủ. 42. Như muốn hàng phục oán ma trong tam thiên đại thiên thế giới, hãy dùng tổng nhiếp thiên tí thủ. Các pháp mong cầu như vậy có đến cả ngàn, nay ta chỉ lược nói như thế. Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Bồ Tát tuyên thuyết thần chú. Khi ấy Nhật Quang Bồ Tát vì người thọ trì đại bi tâm tổng trì nên thuyết đại thần chú đỡ ủng hộ rằng: Nam mô Buddha Kunami, Nam mô Dhamma Mahati, Nam mô Sangha Tayani, Tira Bubi Satwadam Nama. Nếu ai tụng chú này thì sẽ diệt trừ tất cả tội, cũng khiến chúng ma xa lánh và dứt trừ thiên tai. Nếu tụng một lần và lỡ Phật một lạy, mỗi ngày ba thời tụng chú lỡ Phật như vậy, thì mọi nơi sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh, quả báo đáng mừng thay. Lúc đó Nguyệt Quang Bồ Tát cũng vì người thọ trì nên tuyên thuyết thần chú đỡ ủng hộ rằng: Nam mô Samdeti Tusutha Amiti Ututha Samkaitha Palauti Yemechatha Ututha Kaulatautha Kaimotha Sawaha. Nếu có chỗ nào trên thân bị đau, hãy tụng chú này 5 lần vào sợi chỉ 5 màu, rồi kết thành sợi dây và cột vào nơi đó. Thần chú này đã có 40 hành hà sa chư Phật quá khứ tuyên thuyết. Nay con cũng nói ra là vì con muốn ủng hộ người thọ trì, bạc trừ hết thể chướng nạn, cùng đoạn dứt tất cả ác bệnh thống khổ, thành tựu hết thể các pháp lành và xa lìa tất cả những sự hãi sợ. Phần lưu thông. Phật bảo ngài khánh hỷ: Ông nên thọ trì thần chú này với tín tâm thanh tịnh, hãy lưu truyền rộng rãi ở châu Thánh Kim và chớ đỡ đoạn tuyệt. Thần chú này mang đến sự lợi ích lớn lao cho chúng sanh trong ba cõi. Tất cả bệnh hoạn thống khổ, không có bệnh hoạn nào mà chẳng lành. Dù cây đã khô héo, thần chú cũng có thể khiến đâm cành xanh lá, đơm hoa kết trái, hào huống là chúng sanh có tình có thức. Như thân bị bệnh mà trì chú này cũng chẳng lành, thật không có lệ ấy. Thiện nam tử, sức uy thần của thần chú này là chẳng thở nghĩ bàn, thật chẳng thở nghĩ bàn, tán dương mãi cũng không hết. Nếu chẳng phải đã gieo trồng căn lành rộng lớn từ thuở quá khứ xa xưa đến nay, thì thậm chí danh tự còn không thở nghe, hà huống là được thấy. Đại chúng các ông, trời người và long thần khi nghe ta tán thán thì đều nên tùy hỷ. Nếu có người hủy bán thần chú này, tức là hủy bán 99 ức hàng hà sa chư Phật kia. Như có người đối với thần chú này sanh lòng nghi hay chán tin, thì phải biết người đó vĩnh viễn sẽ mất lợi lớn. Trong một tỷ kiếp, họ thường lưu chuyển trong đường ác mà không có kỳ hạn thoát ra, không bao giờ thấy Phật, nghe Pháp và gặp Tăng. Lúc ấy hết thảy chúng hội, chư Đại Bồ Tát, Kim Cang Mật Tích, Phạm Vương, Nên Thiên Đế và bốn vị thiên vương cùng thiên long quỷ thần, khi nghe Đức Phật Như Lai ngợi khen thần chú này, họ thấy đều hoan hỷ và phụng giáo tu hành. Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thâm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì.